tôi nghĩ là nó không ăn thua gì hết anh à. Bây giờ tại vì bản thân Trung Quốc á, họ cũng thiếu nước chứ không phải không có dư nước gì. Thì ông xả chút xíu vậy này thì đi mấy ngàn cái số vậy thì nó chắc chắn là mình không có nhận được cái gì hết. Tại vì ông Lào với là ông Thái Lan cũng sẽ nhận trước rồi. Thái Lan nó làm công trình mà nó lấy nước từ trong Cửu Long mà để mà nó tưới từ vùng Đông Bắc của Thái Lan. Cái vùng đó rất là nghèo mà rất là khô hạn. Nhưng mà tôi coi mấy cái báo của Bangkok thì ngay cả cái vùng mà nó lấy nước đây thì những cái con kinh nó cũng khô. Cho nên nếu mà có xả thêm nước xuống thì ông Thái Lan ông sẽ nhận trước. Chứ không có tới mình đâu. Nhưng mà thường thường thì tại vì mình không có cái số liệu mà rất là chính xác để mà mình xem cái lưu lượng sông Cửu Long này nó phân bố như thế nào. Mà thông thường thì từ thời Pháp thuộc rồi sau đó là tới có cái ủy ban sông Mekong trước năm 74-75 thì cũng đã khảo sát và người ta đặt cái điểm tại Krachie ở Campuchia là cái điểm để mà mình tham khảo cái lượng nước mà thực tế nó vào trong biển hồ với vào trong đồng bằng sông Cửu Long. Nói cách khác thì cái nước nào cái lượng nước mà nó tới cái khoảng đó thì mình mới tin rằng là nó sẽ vào đồng bằng sông Cửu Long với lại Campuchia. Còn mà nó chảy phía trên đồng nguồn trên đó, thì thường thường là mình không có nhận được. Thì bây giờ là tôi nghĩ là cái nước ở bên Trung Quốc mà ông xả ra đó là nó cũng không ăn thua gì của mình. Mà tại vì bản thân ở bên Vân Nam thì nó cũng bị hạn. Tôi theo dõi những năm từ năm 2005 cho tới giờ thì Trung Quốc là liên tục bị hạn. Và ngay cả trên cái báo Bangkok Post ngày 23 tháng 3 năm 2010 là cái thời điểm mà hạn rất là gay gắt. Gần đây nhất trước khi cái hạn hiện nay thì báo Bangkok Post nó có cái hình của ông thủ tướng ông Gia Bảo mà ông ngồi ông buồn xo trên cái đám ruộng mà đất nó khô cằn mà nứt nẻ rất sâu, để chứng tỏ là tuy là Trung Quốc họ lập mấy cái đập ở trên đó để mà mình thì mình cứ nghĩ là để cho nó họ giữ nước thì có họ xài, còn họ sẽ hại mình như này, nhưng mà bản thân họ cũng bị hại luôn. Bởi vì nó cái dòng nước trên mấy cái đập đó là nó không có đủ. Bây giờ mình thấy là dọc theo các cái triền núi hai bên bờ của sông Cửu Long mà ở trên đó nó gọi là lan can đó. Thật sự là bây giờ nó cũng bị xói mòn nhiều lắm rồi. Cái dòng chảy tức là nó không giữ nước được bao nhiêu để mà cung cấp cho mấy cái nhánh sông đầu nguồn. Thành ra cái vấn đề của mình hiện nay là không phải vì mình ở dưới này mình không có đủ nước rồi mình kêu gọi Trung Quốc mở đập. Nhưng mà thật sự là nó khô hết, đều hết từ trên xuống dưới này luôn.
Dạ vâng. Dạ, thưa giáo sư, trường hợp mà không có nước từ thượng nguồn đổ xuống thì tình trạng ngập mặn đã xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long. Thì tình hình hiện giờ tại đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn như thế nào, thưa giáo sư? Dạ.
Thì ngập mặn thì bây giờ cái mặn nó đi vào xa trong đất liền khoảng 60-70 km. Tuy nhiên ở tại thượng nguồn, tức là ở tại An Giang hoặc Đồng Tháp hoặc là Cần Thơ thì nước ngọt vẫn đầy đủ. Tức là người ta vẫn sử dụng nước sông cách thoải mái, không có vấn đề gì cả. Chỉ có ở dưới này là nước mặn đi sâu vô hơn nhiều. Và đặc biệt là những cái trà lúa mà người ta cố, người ta làm quá tham lam, làm trong vụ mùa khô mà trên đất mặn thì nó bị mặn sơi rụi. Thì cái đó thì phải chịu thôi. Bây giờ cái này là chỉ có cái là nhà nước phải bỏ tiền ra để mà cứu trợ. Bởi vì cái này là nhiệm vụ của nhà nước là khuyến khích nông dân mà trồng lúa, cứ trồng lúa hoài. Dùng mặn mà cũng cố gắng mà tốn cả hàng chục ngàn tỷ đồng để mà ngọt hóa nó. Thì bây giờ mấy cái bờ bao này cái nọ thì nó cũng không có hoàn chỉnh. Mà thực tế là để cái bờ bao đó thì nó gây ra ô nhiễm rồi những cái biến đổi không tốt về đất. Trong khi đó bà con nông dân không có nước mặn để mà họ nuôi tôm. Thành ra họ phải bữa đập, bữa cái này. Thành ra bây giờ họ làm một cách rất là lung tung cái lắm. Thành ra khiến ra cái vùng mà ven biển, trực ven biển thì nó bị thiệt hại rất là nặng nếu mà những nơi mà trồng lúa. Tuy nhiên những nơi mà người ta đã được cho chuyển thành trồng một vụ lúa trong mùa mưa, nước ngọt. Rồi sau khi mà thu hoạch lúa rồi, hết mưa thì người ta cho nước mặn vô để nuôi tôm. Thì những chỗ đó bây giờ người ta rất là sung sướng. Ta có nước mặn một cách chính thức, không phải lén lút nữa. Thành ra khi mà chúng ta nhận định cái vấn đề thì nó có những cái thiệt hại là do con người mình làm ra, do con người mình mong muốn nó quá lố. Nhưng mà mình cũng phải ca tụng những cái nơi mà cũng ở vùng ven biển mà ta đang thưởng cái nước mặn đó để mình ta làm giàu.
Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư, về dài hạn thì có cái biện pháp nào để giải quyết cho vấn đề ngập mặn này đồng bằng sông Cửu Long không giáo sư? Dạ.
Vậy về dài hạn thì chúng ta có thể nói rằng bây giờ phải nhanh chóng là đảng và nhà nước phải thay đổi cái tư duy, không thể mà cứ bắt nông dân mình trồng lúa mãi. Bây giờ mình càng trồng lúa nhiều thì giá gạo nó càng rẻ mà có bán. Thế bây giờ chỉ mới nói là mới than là mà lúa bị chết thì bây giờ giá lúa nó tăng lên rồi. Mặc dù là mình chưa có bị thiệt hại về cái vụ đông xuân. Vừa đông xuân vừa rồi thu hoạch tháng 12 tháng giêng thì cái sản lượng mình cao hơn đông xuân năm ngoái là khoảng 7-10%, chứng tỏ bây giờ mình nếu mình làm đúng trồng lúa ở những nơi đáng trồng lúa, thích hợp trồng lúa thì mình vẫn giữ được cái sản lượng của mình, và trong khi đó thì mình nên quy hoạch lại để mà trồng những cây trồng khác hoặc là nuôi vật nuôi mà nó có thể lợi dụng được cái mặn để mà người ta phát triển, thì nó sẽ không có xảy ra cái vấn đề mà bị than vãn và cái bị hạn rồi bị mặn như thế hiện nay. Rồi đồng thời thì chúng ta cũng phải cho bà con nông dân mình thấy rằng là bây giờ là cái vấn đề lập lại những cái hồ chứa nhỏ cục bộ như ngày xưa là một cách rất là an toàn. Phần trên tôi nói tức là nếu ở thôn quê những vùng mặn này đó mà người ta đào những cái đìa bên cạnh nhà thì khi mà nước ngọt mà giật đi hết thì cá nó sẽ rút vào trong cái đìa đó và nước ngọt nó sẽ trong đó. Đồng thời thì bà con mình cũng ở cái vùng đó thì người ta cũng nhà nào cũng có 5-10 cái lu để người ta chứa nước mưa để uống. Thì đây là cái biện pháp mà mình trở về cái ngày xưa mình sống với thiên nhiên thì mình rất là thảnh thơi mà rất là bền vững. Tôi nghĩ là bây giờ thì cái cần nhất hiện nay là cái sự thay đổi cái tư duy của cấp lãnh đạo từ trên xuống tới địa phương để mình không xem cái nước mặn là cái kẻ thù nữa, mà mình xem nước mặn là cái mà mình phải sống chung với nó trong cái mùa khô. Mà mình suy nghĩ như thế thì cái người Việt Nam mình có rất nhiều sáng kiến để mà mình có thể lợi dụng cái lợi thế mà có nước mặn đó để mà làm giàu. Chứ còn nếu mà mình không có thay đổi tư duy, mình cứ lúa mãi thì thứ nhất là mình bị thiệt hại như năm nay, thứ hai là mình tiêu diệt hết những cái sáng kiến để mà người ta sử dụng nước mặn để làm giàu, và cái thứ ba nữa là quan trọng nữa là mình sản xuất quá nhiều lúa thì mình có quá nhiều gạo, rồi mình cứ năn nỉ khách hàng mua đi tôi bán rất rẻ cho anh, trong khi đó thì cái người nông dân mà cứ nai lưng ra mà trồng lúa để mà tiêu tốn biết bao nhiêu cái đầu tư để mà có cái nước ngọt đấy, rồi trong khi đó thì bán tại vì cung quá nhiều mà cầu người ta tôi không có tăng hơn cái cung đó bao nhiêu, cho nên cái giá luôn thấp. Anh thấy là hôm nay khi mà chưa tên tôi nói là hôm nay là nói lúa đang bị thiệt hại thì giá lúa nó đã tăng lên rồi, từ 4.000 bây giờ nó tăng lên 4.500 kg, mà cái loại gạo mà cái loại lúa năng suất cao nhất là EA50414 thì tính ra báo chí họ cũng tính ra rồi sơ bộ là với cái lúa đông xuân mình đã gặt rất trúng đó, và với cái giá mới này đó thì là nông dân của mình là những người mà nhưng mà bây giờ nông dân cũng không hưởng được tại vì lúa họ bán hết cho thương lái rồi, thì nên bây giờ thương lái là hưởng được khoảng chừng 4.000 tỷ cái tiền lợi nhuận hơn năm ngoái nhờ cái hạn mặn này.
Dạ vâng, thưa giáo sư xin hỏi một câu cuối cùng là liệu rằng tư duy như giáo sư nói nó có thể thay đổi được không ạ?
Cái tư duy là tôi nghĩ là các vị lãnh đạo là phải thay đổi, nếu không thì họ sẽ tiếp tục làm cho cái đất nước nó nghèo mạt luôn. Tại vì cái GDP của mình hiện nay là thấp nhất so với 12 nước ở trong TPP và cũng gần như là ở mức chót. Trừ trong Myanmar, Lào, Campuchia ra thì mình cũng là cái nước mà GDP của mình thấp nhất. Và nếu mà không thay đổi cái tư duy đó, thì GDP tiếp tục cái đi thấp hoài. Tôi không nghĩ là mấy nhà lãnh đạo mà không có thông minh, mà không đủ thông minh để mà nghĩ như vậy. Nhất là khi các vị là hứa là bây giờ là những năm tới mình phải tăng GDP Việt Nam lên như thế nào. Tăng GDP là bớt trồng lúa mà mình trồng những cây trồng có giá trị cao hơn thì mình tăng GDP. Còn nếu mà giữ cái lúa này không thì không bao giờ tăng GDP được. Giữ cho cái 75% nông dân mình cứ nghèo hoài. Mà khi họ nghèo quá thì làm sao mà cái sức mua của họ tăng lên được. Thành ra cuối cùng không thể nào mà GDP của Việt Nam tăng.